là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 8 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 33 tỷ đồng nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.
Yên Bái có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất toàn quốc.
Thành phố Yên Bái triển khai mô hình chợ 4.0. Những thông tin kinh tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 5, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội đã chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu với đoàn công tác về những tiềm năng của tỉnh Yên Bái, trong đó có sản phẩm quế và hồi, để các doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng trao đổi với đoàn công tác về những khó khăn của tỉnh trong đào tạo tiếng Anh do đang thiếu giáo viên, nhất là vùng cao. Do vậy, tỉnh mong muốn được Hiệp hội hỗ trợ ở lĩnh vực này. Đại diện đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đoàn sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thêm về sản phẩm quế, chè để có hướng đầu tư trong thời gian tới. Trước mắt, đoàn muốn tìm hiểu về khai thác đá, nhất là khai thác đá trắng. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ hiệu quả đối với các doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực khai thác đá trắng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới dừng lại ở khai thác thô, cần đầu tư khai thác chế biến sâu. Đoàn công tác mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào tỉnh Yên Bái ở lĩnh vực này. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn tỉnh Yên Bái quan tâm hỗ trợ để đầu tư vào lĩnh vực chế biến quế, hồi và lĩnh vực giáo dục, nhất là hỗ trợ dạy tiếng Anh cho học sinh của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào nhu cầu thực tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt nguồn kinh phí trên 33 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đợt 1 năm 2023. Từ nguồn kinh phí này, ngành nông nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trong đợt 1. Trong đó, kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản là trên 29 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ khác là gần 4 tỷ đồng. Hỗ trợ 18 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gần 8 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản, hữu cơ với 772 cơ sở, kinh phí trên 16 tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách còn hỗ trợ chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 20 con trở lên, hỗ trợ 200 ha vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững 400 triệu đồng, chính sách hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hiện nay các địa phương đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết, phấn đấu giải ngân xong trong quý 2, dự kiến đợt 2 tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 40 tỷ đồng để phát triển sản xuất nông nghiệp.
Với tỷ lệ che phủ đạt 6%, Yên Bái đang là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất trong cả nước. Trong đó huyện Lục Yên, Văn Yên và Mù Căng Chải là ba địa phương có tỷ lệ che phủ lớn. Sản lượng khai thác gỗ của tỉnh Yên Bái năm 2022 đạt 677.400 mét khối gỗ rừng trồng. Nhờ chú trọng quy hoạch hình thành vùng trồng rừng gỗ lớn, rừng kinh tế đáp ứng cho chế biến, nhất là khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, sản xuất nông nghiệp của Yên Bái đã có chuyển biến tích cực. Trên cơ sở đó, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh trọng điểm phát triển rừng trồng sản xuất và cung cấp nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến lâm sản của vùng và cả nước. Hiện tỉnh Yên Bái có gần 220.000 ha rừng trồng, trong đó có khoảng 53.000 hộ dân được hưởng lợi từ tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua việc tham gia bảo vệ và phát triển rừng với đơn giá dao động từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng một hecta một năm.
Sáng nay tại chợ Bến Đò, xã Giới Phiên, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Viettel Yên Bái tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023. Mô hình chợ 4.0, ban quản lý chợ sẽ triển khai áp dụng thanh toán số các khoản phí thu tại chợ như phí gửi xe máy, tiền điện, nước, phí vệ sinh chợ. Đối với toàn bộ tiểu thương và người dân chỉ cần có điện thoại thông minh là có thể mua bán hàng hóa tại chợ bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền bằng hình thức số qua Viettel Money, app của ngân hàng thương mại vô cùng nhanh chóng thuận tiện, được tạo mã thanh toán miễn phí, không mất phí duy trì, không mất phí sử dụng hàng tháng. Để triển khai thực hiện thí điểm mô hình chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt năm 2023, Viettel Yên Bái đã thực hiện nâng cấp đường truyền cũng như cấp Wi-Fi miễn phí tại chợ để hỗ trợ các tiểu thương và người mua hàng thực hiện các giao dịch. Chợ 4.0, chợ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ hỗ trợ các hoạt động giao thương mua bán dễ dàng, an toàn hơn trong bối cảnh dịch bệnh, cho phép tiểu thương tận hưởng các lợi ích của xu hướng thanh toán số như giảm thiểu rủi ro bảo quản tiền mặt, tiết kiệm công sức quản lý và kiểm đếm tiền lẻ, giảm thiểu thời gian đi lại và chờ đợi nạp rút tiền ngân hàng. Ngay sau lễ phát động, nhân viên của Viettel phối hợp với đoàn viên thanh niên trong câu lạc bộ chuyển đổi số của Sở Công Thương đã chia thành các nhóm để đến các kiosk và các điểm bán hàng để hỗ trợ tiểu thương và người mua hàng tạo tài khoản để giao dịch.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường nối giữa Mù Căng Chải và các huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La với cao tốc nội bài Lào Cai có tổng chiều dài 43 km. Khi hoàn thành sẽ có phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Vì vậy, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Gia đình ông Trang Páo Dê ở bản Tu San, xã Nậm Có có gần 5.000 m2 đất nương phải thu hồi để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Sau khi được tuyên truyền về chủ trương mở tuyến đường nối với cao tốc nội bài Lào Cai, gia đình ông đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Ông Trang Páo Dê, bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải nói:
Tôi
thấy việc mở tuyến đường này rất có lợi cho bà con dân bản, nên sau khi được cơ quan chức năng đến tuyên truyền, tôi và các thành viên trong gia đình đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đo đạc diện tích và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Bản Tu San, xã Nậm Có trên 60 hộ dân phải thu hồi đất để làm đường, trong đó có 3 hộ dân mất trên 70% diện tích đất sản xuất. Để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, bản đã tuyên truyền tới từng hộ dân về tầm quan trọng của dự án đối với cuộc sống và tương lai của con cháu sau này, nên 100% các hộ đều đồng thuận, chủ động di rời nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Anh Súng A Vinh, trưởng bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải nói:
Được sự chỉ đạo của các xã, các huyện, các tỉnh thì chủ trương cái đường IC đi nối đường cao tốc thì Nội Bài thì chúng tôi là một người trong bản thì cũng đi vận động nhân dân. Như hộ nào có đất nương, đất ruộng liên quan đến đường IC thì chúng tôi cảm thấy đi thì dân nhà nào cũng rất đồng tình.
Tuyến đường nối huyện Mù Căng Chải với các huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua năm bản của xã Nậm Có với tổng chiều dài trên 26 km. Phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, việc kiểm kê áp giá bồi thường đất ở, đất sản xuất nông lâm nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật, di rời mồ mả đòi hỏi các bên liên quan phải kiểm tra, rà soát cụ thể, áp dụng các phương án bồi thường phù hợp, tạo sự công bằng đồng thuận trong nhân dân. Trên địa bàn toàn xã có 77 hộ dân có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng với tổng diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng là hơn 40 ha. Hiện tại địa phương đã hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, trong đó đã tạm ứng và chi trả cho 34 hộ dân với số tiền bồi thường là trên 1,2 tỷ đồng. Một số thửa đất còn lại đang tiếp tục được chính quyền xã xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất để xử lý kịp thời. Ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải nói:
Sau khi có cái dự án đường IC15 nối Nội Bài Lào Cai để đi qua địa phận của xã Nậm Có, hiện tại tổng chúng tôi là có 23 cây. 26 cây, trong đó giai đoạn 1 thì chúng tôi đã giải phóng mặt bằng được 72 hộ, đã bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu. Còn giai đoạn 2 là tiếp tục là từ km 17 đến cây km 23 là giai đoạn 2, và km 30 đến km 43 thì hiện tại chúng tôi đang kiểm đến toàn bộ tài sản trên đất để tiếp tục tới này bàn giao cho các nhà thầu để thi công.
Tại xã Chế Cu Nha, tổng diện tích đất thu hồi để giải phóng mặt bằng là 68 ha, ảnh hưởng tới 124 hộ dân. Trong đó có 4 hộ phải di chuyển nhà, còn lại là các hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất và một số diện tích đất xen kẹp với ban quản lý rừng phòng hộ. Đến thời điểm này, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao 80% mặt bằng cho nhà thầu thi công và tạm ứng gần 2,5 tỷ đồng bồi thường cho 23 hộ dân. Ông Sùng Thành Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha nói:
Theo chỉ đạo của tỉnh cũng như là của huyện về việc cái công tác giải phóng mặt bằng đối với cái tuyến đường từ Mù Căng Chải kết nối với IC15 thì các đồng chí trong thành viên hội đồng giải phóng mặt bằng đã tổ chức họp dân và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập hồ sơ cũng như là kiểm kê cái diện tích đất nông nghiệp còn lại, rồi là lập cái phương án để đền bù hỗ trợ. Thì cơ bản đến thời điểm này cũng đã hoàn thành cái công việc khoảng độ 80%, các cái hồ sơ thì đã hoàn thiện để trình hội đồng giải phóng mặt bằng huyện thẩm định, còn lại là còn khoảng độ 20% số còn lại là liên quan đến các cái diện tích đất còn xen kẹp trong cái rừng phòng hộ, rồi là các cái hộ mà hiện nay là do sai sót thông tin trong cái tờ bản đồ cần phải điều chỉnh lại. chúng tôi sẽ tiến hành cùng với chỗ chủ đầu tư để xem xét để hoàn thiện các cái hồ sơ này trong từ nay cho đến khoảng nữa hết tháng 5 sẽ cố gắng là hoàn thiện. Thế còn đối với các cái diện tích mà bàn giao mặt bằng ấy thì đối với km 1 thì cơ bản là các hộ dân cũng đã đồng tình ủng hộ cái chủ trương của tỉnh cũng như là về cái hỗ trợ cũng như là giải phóng mặt bằng để triển khai cái dự án. Cho nên là các cái hộ dân ở cây 1 là cơ bản là đã bàn giao mặt bằng để cho nhà thầu vào thi công.
Tuyến đường nối huyện Mường Khương Chải và các huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu, huyện Mường La tỉnh Sơn La với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, thiết kế theo quy mô đường cấp 4 miền núi, tổng chiều dài toàn tuyến là gần 69 km. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, nên đến nay công tác giải phóng mặt bằng của huyện Mường Khương Chải đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn một số khu vực rừng phòng hộ, diện tích xen kẹp chưa xác định. Hiện các nhà thầu thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú đã triển khai thi công.
6 học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vừa gây ấn tượng khi đạt điểm 8.0, trong đó có một học sinh lớp 10. Qua đợt thi lấy chứng chỉ Elite mới đây, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 33 em tham gia thì có tới 27 em đạt điểm từ 6.5 trở lên. Với kết quả này, các em có đủ tiêu chuẩn về tiếng Anh để đi du học nước ngoài. Đáng chú ý, trong đó có 6 em đạt điểm Elite 8.0, 8 học sinh đạt điểm Elite 7.5. Trong 6 em đạt điểm 8.0 có em Nguyễn Minh Hiếu năm nay mới là học sinh lớp 10A. Điểm đọc của Hiếu đạt điểm tuyệt đối. Những năm qua, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là một trong những ngôi trường có sự đầu tư bài bản cho việc dạy tiếng Anh hướng đến chứng chỉ Elite quốc tế. Trường đã đẩy mạnh kỹ năng như nghe, đọc, nói, hướng học sinh phát triển khả năng tự tin ngay cả khi giao tiếp, giúp nhiều học sinh sau khi ra trường có cơ hội đi du học nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường, cùng với việc quan tâm xây dựng, đầu tư các mô hình thư viện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để khuyến khích học sinh tích cực đọc sách. Tiêu biểu như trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc thành phố Yên Bái đã thay đổi nhận thức và hình thành thói quen đọc sách, yêu sách báo ở học sinh, qua đó góp phần vào quá trình hình thành nhân cách, bồi dưỡng và thắp sáng ước mơ lý tưởng cho học sinh. Được các thầy cô giáo trong trường tuyên truyền, hiểu được giá trị vai trò của sách đối với học tập và trao dồi tri thức, em Trần Hải Yến, học sinh lớp 6, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, thường xuyên đến thư viện trường học để đọc sách. Trong không gian thoáng mát, yên tĩnh, em và các bạn thoải mái chọn và say mê đọc sách. Em Trần Hải Yến, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Em và các bạn thường đến thư viện vào những giờ ra chơi. Ở đây thì có rất là nhiều loại sách. Công văn thư viện thì rất yên tĩnh để chúng em đọc sách với rất nhiều đầu sách thú vị, giúp em mở mang nhiều kiến thức mà em chưa từng học được học ạ.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc là ngôi trường duy nhất trên địa bàn thành phố Yên Bái được đầu tư thiết kế không gian thư viện ước mơ. Hiện thư viện có trên 3.000 cuốn sách phong phú đa dạng. Để mang lại hiệu quả cho việc đọc, mở rộng kiến thức cho học sinh, hàng tháng thư viện trường thường bổ sung các đầu sách, sắp xếp sách khoa học theo từng chủ đề để học sinh dễ dàng tra cứu và lựa chọn. Chị Đào Tường Phương, nhân viên thư viện ước mơ, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
Để duy trì cái hoạt động của thư viện hoạt động được mạnh, ngày càng lớn mạnh thì ở trong thư viện chúng tôi phân loại sách rất là nhiều các loại sách khác nhau, sách tham khảo các môn học, sách thiếu niên nhi đồng, sách báo tạp chí để mở cửa thư viện hàng ngày để đón các học sinh đến đọc sách theo lịch đọc của các lớp. Ngoài ra thì để bổ sung các nguồn sách được phong phú hơn thì nhà trường cũng đã liên kết với thư viện tỉnh. Thì hàng tháng thì hàng quý thì thư viện tỉnh xe thư viện lưu động đến phục vụ tại trường, sau đó là cho nhà trường mượn sách tham khảo, sách tự chọn, học sinh tự chọn thì để làm một cái nguồn vốn để cho các học em học sinh được sử dụng, phát huy hiệu quả tối đa về sách.
Bên cạnh duy trì hiệu quả hoạt động của thư viện, trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc còn giới thiệu tổ chức các hoạt động để mang sách đến gần hơn với các em học sinh, giúp các em hình thành thói quen đọc sách. Cụ thể như tích cực gọi các tổ chức cá nhân có sách mang đến thư viện để đọc chung miễn phí, thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể ý nghĩa như tổ chức cuộc thi mỗi tuần một cuốn sách, thi xếp sách nghệ thuật, tọa đàm sách và cuộc sống, trưng bày tuyên truyền giới thiệu sách tại phòng thư viện, tủ sách của các lớp học, đặc biệt hướng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 nhà trường đã tổ chức ngày hội đọc sách, tặng sách. Kết quả quyên góp được gần 600 cuốn sách, gồm sách danh mục sách giáo khoa, văn học, lịch sử, truyện đọc với những hoạt động thiết thực. Do đó đã góp phần tôn vinh giá trị của sách, tuyên truyền quảng bá sâu rộng vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách đến học sinh, phụ huynh và các tầng lớp nhân dân để thực sự đi vào đời sống như một nhu cầu, một sở thích, niềm vui trong đời sống tinh thần mỗi ngày. Em Nguyễn Minh Ánh, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tham gia cuộc thi cho nhà trường tổ chức, chúng em đã chuẩn bị sách về tham khảo các môn học toán, văn, anh, truyện, đọc và kỹ năng sống. Tham gia hoạt động này giúp bọn em hiểu được thêm về sách hơn và giúp em hiểu được ý nghĩa của sách hơn.
Những hoạt động nuôi dưỡng, vun đắp tình yêu sách, hình thành thói quen đọc sách cho các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ cho các em học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp học dạy và học, hình thành văn hóa đọc trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường sắt, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện gần 30 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chiếm tới gần 90% các lỗi vi phạm trên tuyến đường sắt là dừng đỗ xe trong phạm vi đường ngang. Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành xử phạt 24 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 8,4 triệu đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt và phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông đường sắt, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các lối đi tự mở để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là các lối đi tự mở nguy hiểm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt đến các tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người dân trên địa bàn để nâng cao hiểu biết pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành.
Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Duy Thành, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ, tỉnh Yên Bái về hành vi không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 22,5 triệu đồng. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng điện cơ, điện nước Khanh Ngân, tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ có dấu hiệu hoạt động kinh doanh các mặt hàng thuốc lá điện tử không có nguồn gốc xuất hợp pháp. Ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Khanh Ngân và phát hiện tại cơ sở đang bày 480 sản phẩm thuốc lá điện tử trị giá 48 triệu đồng. Quá trình kiểm tra, Phạm Duy Thành là chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm thuốc lá điện tử trên. Tổ công tác đã tiến hành ra biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, chuyển Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ở thủ đô Seoul, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác an ninh và cải thiện quan hệ song phương. Thủ tướng Kishida cũng đề cập đến kế hoạch giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức ở thời chiến. Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, đảm bảo an ninh kinh tế, đồng thời thúc đẩy thương mại trên cơ sở khôi phục các ưu đãi thương mại lẫn nhau. Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Kishida cũng có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới tại Hiroshima. Ngày 7 tháng 5, khoảng 2,35 triệu cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu sớm để bầu hòa viện khóa mới. Việc bỏ phiếu sớm được Ủy ban bầu cử Thái Lan cho phép nhằm tạo điều kiện cho những cử tri không thể thực hiện quyền công dân của mình vào ngày tổng tuyển cử 14 tháng 5. Thủ đô Bangkok là nơi có số cử tri đăng ký bỏ phiếu đông nhất với gần 810.000 người. Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok đã triển khai 3.000 cảnh sát tại tất cả các điểm bỏ phiếu ở Bangkok để đảm bảo an toàn an ninh cho cuộc bầu cử. Cảnh sát có trách nhiệm điều tiết giao thông xung quanh các điểm bỏ phiếu, xử lý các vi phạm bầu cử và duy trì trật tự an ninh. Ngày 7 tháng 5, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập cho biết đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syri. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Abulghet cho biết việc khôi phục tư cách thành viên của Syri trong AL không có nghĩa là tất cả các nước trong khối phải khôi phục quan hệ ngoại giao với Syri. Đó là quyền riêng của mỗi nước. Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các nước Liên đoàn Ả Rập sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 tới tại thủ đô Riyadh của Ả Rập. Tổng thư ký AL cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể sẽ tham dự hội nghị này. Liên đoàn Ả Rập đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau khi xung đột xảy ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011. Thời gian gần đây, một số nước Ả Rập trong đó có Ả Rập Xê Út và Ai Cập đã có các động thái nối lại quan hệ với Syria thông qua các chuyến thăm và các cuộc gặp cấp cao. Từ ngày 8 tháng 5, hơn 1.800 trường học trên khắp Serbia sẽ có cảnh sát túc trực để bảo vệ an ninh. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nước này vừa xảy ra hai vụ xả súng, khiến 17 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Trong tuyên bố đưa ra ngày 7 tháng 5, Bộ Nội vụ Serbia cho biết, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 8 tháng 5, tất cả các trường học ở nước này, tương đương khoảng hơn 1.800 trường học, sẽ có cảnh sát túc trực bảo vệ từ 8 giờ sáng đến khi kết thúc giờ học. Ngoài ra, trong thời gian này, ngoại trừ khu vực trường học, tất cả các địa điểm công cộng có đông người dân tụ tập như quảng trường, phố đi bộ, nhà ga, bến xe buýt và các sự kiện thể thao sẽ có thêm lực lượng cảnh sát tuần tra bảo vệ an ninh. Trước đó, chính phủ Serbia cũng thông báo sẽ tuyển dụng thêm 1.200 cảnh sát để đảm bảo có đủ lực lượng bảo vệ an toàn cho học sinh và giáo viên trong các trường học.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên đứng thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sau khi giành 9 huy chương vàng trong ngày thi đấu 7 tháng 5. Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 sau ngày 7 tháng 5 do ban tổ chức công bố, chủ nhà Campuchia đang dẫn đầu với 29 huy chương vàng. Đoàn Thể thao Thái Lan có cùng 16 huy chương vàng như Indonesia nhưng xếp trên do hơn về số lượng huy chương bạc 17 so với 11. Bám đuổi sau Đoàn Thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 là các đoàn Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar và Lào. Hiện tại tất cả các đoàn tham dự SEA Games 32 đều đã giành huy chương. Tuy nhiên, Brunei và Timor-Leste là hai đoàn thể thao chưa giành huy chương vàng nào tại hội thao lần này. Sau thất bại của U22 Campuchia trước U22 Myanmar, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước chủ nhà SEA Games 32 đã tuyên bố từ chức. Ở lượt trận thứ 3 của bảng A môn bóng đá SEA Games 32, U22 Campuchia đã nhận thất bại 0-2 trước U22 Myanmar. Trận thua này khiến đội chủ nhà mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào chính tay đối thủ, đồng thời không còn quyền tự quyết tấm vé vào bán kết. Chỉ trước đây một giờ đồng hồ sau thất bại của đội chủ nhà, ông Sao Koka, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia đã tuyên bố từ chức. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Sao Koka viết: "Sau thất bại của U22 Campuchia tại bảng A SEA Games 32, với tinh thần trách nhiệm, tôi tuyên bố từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia. Tôi xin lỗi vì không thể mang về vinh quang cho Campuchia trong khi sự kiện do nước chủ nhà tổ chức." Vị chủ tịch này cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng mình tại Liên đoàn bóng đá Campuchia trong suốt thời gian qua. Tiếp theo sẽ là diễn biến vòng 35 Ngoại hạng Anh khi cả Arsenal và MU cùng ra quân. Arsenal đã trở thành đội bóng thứ hai mùa này sau Liverpool đánh bại được Newcastle trên sân James Park. Tỷ số trận đấu sớm được mở ở phút 14 khi Martin Odegaard có cú sút từ xa đẳng cấp không cho thủ thành Nick Pope có cơ hội cản phá. Tới phút 11, Arsenal còn có thêm một bàn nữa từ tình huống phản lưới nhà của Fabian Cha. Thắng chung 2-0, Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 1 điểm. Cũng làm khách như Arsenal, nhưng Manchester United lại phải trải qua một trận đấu đáng quên trước West Ham United. Các cầu thủ áo trắng phung phí hàng loạt cơ hội thuận lợi và không chỉ tấn công tệ, họ phòng ngự cũng chẳng khá hơn khi sai lầm của thủ thành De Gea đã giúp Saïd Benrahma mở tỷ số cho West Ham ở phút 27. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày khiến Manchester United giờ chỉ còn hơn đội xếp hạng thứ 5 là Liverpool đúng 1 điểm. Ở môn quần vợt, trận tranh chức vô địch giải Madrid mở rộng giữa Carlos Alcaraz và Zidane đã phải bước vào set 3 để phân thắng thua. Kết quả Alcaraz đã giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 3-6 và 6-3. Thắng trận sau 2 giờ 27 phút, Carlos Alcaraz giành chức vô địch Madrid Open 2023 và đã có 4 danh hiệu trong năm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.